Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày, bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phêrô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào, vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng sau khi chiếm được thành Babylon, Alexander Đại Đế tiếp tục đem quân vào đánh chiếm Ba Tư. Ông đi với 1.000 kỵ binh và một đội lục quân trang bị sơ sài. Thành thử đoàn quân của ông bị một trận gió rét lạnh buốt trong hang núi. Vừa cố ra khỏi hang núi thì lại gặp một vùng rét buốt quanh năm, nước đóng thành băng. Quân sĩ của ông hết sức chán chường. Họ kinh hãi nhìn những vùng tuyết trắng mênh mông, không hề có một dấu chân người. Họ vô cùng khiếp sợ, không chịu tiến lên bước nữa. Thấy lòng dạ quân sĩ như vậy, Alexander Đại Đế không hề tác oai tác quái, mà cũng không hề đe dọa trừng phạt người nào. Ông tự động xuống ngựa, một mình đi bộ tiến về phía trước, về phía những vùng đầy băng tuyết lạnh giá. Những cận thần của ông ấy thấy vậy thì nghĩ rằng nếu không tiến theo ông thì là kẻ hèn nhát, nên cũng đành phải tiến lên. Kế đó, các tướng tá cũng bắt chước, và cuối cùng quân sĩ cũng tiến theo. Nhà vua luôn giữ vị trí hàng đầu, cầm cuốc phá băng, khai mở một con đường. Thấy nhà vua làm như thế, chẳng còn ai dám phàn nàn, và rồi sau đó ai cũng sáng tay bắt chước nhà vua làm việc. Chính vì thế, đội quân của Alexander Đại Đế đã vượt qua được rặng núi treo leo và tới được một địa điểm có bóng người, và cả đoàn quân thoát chết. Quả thật, chẳng có một lời khuyên nào, chẳng có một sự giáo dục nào có khả năng thuyết phục người khác mạnh mẽ bằng chính đời sống gương mẫu. Muốn chinh phục người khác, muốn cho cuộc đời thật sự trở thành ánh sáng, thì lời nói và việc làm bao giờ cũng phải đi đôi với nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao để tỏa chiếu ánh sáng, Chúa Giêsu muốn khuyên người tín hữu phải có một cuộc sống gương mẫu để chiếu sáng trước mặt mọi người. Chúa Giêsu đã đem tin mừng đến trần gian, giảng dạy về nước trời, thành lập giáo hội. Ngài không muốn những điều trên dành riêng cho một nhóm người nào riêng biệt, nhưng muốn thông ban cho hết mọi người. Riêng các Kitô hữu, họ phải sống sao cho người ta nhìn vào mà nhận ra tin mừng nước trời. Họ đã được hưởng ánh sáng tin mừng, thì họ đừng giữ cho riêng mình, đừng dập tắt, nhưng trái lại phải tìm cách làm lan tỏa ánh sáng đó ra chung quanh bằng đời sống chứng tá của mình. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng tá trong việc loan báo tin mừng rằng, con người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân. Lạy Chúa, ngọn đèn cháy sáng trong ngày rửa tội tượng trưng cho ánh sáng mà Chúa trao cho chúng con. Đó là ánh sáng đức tin, và lời Chúa luôn soi dẫn cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết chiến đấu không ngừng với tội lỗi để duy trì ánh sáng ấy, đồng thời biết sống chứng tá để đem ánh sáng ấy đến cho hết mọi người. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, người tị nạn không khác với các thành viên trong gia đình chúng ta. Sáng ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các thành viên của Liên đoàn Châu Âu và Liên minh Thế giới các sinh viên dòng tên về Roma, tham dự hội nghị trong tuần này về đề tài cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn toàn cầu, thời gian suy tư và hành động. Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức Giáo Hoàng gọi họ là những người nam nữ vì người khác. Đến Roma để khám phá gốc rễ của cuộc di cư bó buộc, để suy tư về trách nhiệm của họ trong việc đáp ứng với hoàn cảnh hiện tại, và được sai đi như những người quảng bá cho sự thay đổi tại các cộng đồng ở quê hương của họ. Đức Giáo Hoàng chia sẻ, con số 65 triệu người trên khắp trái đất buộc phải rời bỏ quê hương, đông hơn dân số của toàn nước Italia, là con số ngoài sự tưởng tượng. Nhưng chúng ta phải vượt trên con số thống kê này để nhìn thấy những người tị nạn là các người nam nữ, các chàng trai cô gái. Họ không khác gì các thành viên trong gia đình chúng ta. Họ cũng có tên tuổi, gương mặt, lịch sử, và quyền không thể chối bỏ, là sống trong hòa bình và khao khát một tương lai cho con cái họ. Thế giới ngày nay thật đáng buồn là, còn nhiều xung khắc, như chiến tranh tại Syria, hay nội chiến ở miền Nam Sudan, và ở những nơi khác trên khắp thế giới, mà dường như không thể giải quyết được. Và đây là lý do mà việc họp nhau của các thành viên của Hội Cựu Sinh viên Dòng Tên để suy tư và hành động về các vấn đề tị nạn rất là quan trọng. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, ngày nay hơn bao giờ hết, khi chiến tranh tàn phá khắp công trình sáng tạo của Thiên Chúa, khi con số kỷ lục người tị nạn chết, khi cố vượt biển Địa Trung Hải và những người tị nạn sống mòn mỏi năm này qua năm khác trong các trại tị nạn, Giáo hội cần anh chị em theo gương can đảm của cha Pedro Arupe. Cách đây hơn 35 năm, cha đã hành động để giúp đỡ các thuyền nhân của miền Nam Việt Nam, những người vượt biển trong tuyệt vọng để chạy trốn bạo lực tại quê hương, trước hiểm họa tấn công của cướp biển và bão tố đe dọa. Qua nền giáo dục của Dòng Tên, anh chị em được mời gọi trở thành bạn đồng hành của Chúa Giê-xu với Thánh Ignacio Loyola. Người hướng dẫn của anh chị em được sai đi vào thế giới để là những người nam và nữ cho và với người khác. Ở nơi này và trong thời gian này trong lịch sử, rất cần có những người nam nữ nghe tiếng kêu than của dân nghèo và đáp lại với lòng thương xót và sự quảng đại. Đức Giáo Hoàng mời gọi các tham dự viên can đảm đáp lại những nhu cầu của người tị nạn ngày nay. Năm Thánh Lòng Thương Xót nhắc nhớ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa cho mọi người. Với sự giúp đỡ của họ, giáo hội có thể đáp trả nhiều hơn các thảm kịch nhân loại của những người tị nạn qua các hành động thương xót và khuyến khích sự hội nhập của người tị nạn vào bối cảnh Âu Châu và hơn nữa. Ngài khuyến khích các tham dự viên đón nhận người di cư vào gia đình, cộng đoàn của mình để kinh nghiệm đầu tiên của những người này về châu Âu. Không phải là kinh nghiệm hãi hùng của việc ngủ giữa cái rét giá lạnh của đường phố, nhưng là sự chào đón nồng ấm tình người. Ngài nói, hãy nhớ rằng, một sự tiếp đón thật sự là một giá trị tin mừng sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu và sự an ninh lớn nhất của chúng ta, chống lại các hành động thù oán của khủng bố. Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích các tham dự viên ủng hộ việc giáo dục cho người tị nạn. Thực tế là, có ít hơn 50% các trẻ em tị nạn được hưởng giáo dục căn bản, và con số càng giảm đi đối với các lớp tuổi lớn hơn. Ngài khuyên họ hãy biến lòng thương xót thành hành động để thay đổi thực trạng giáo dục này. Khi làm như thế, họ sẽ xây một châu Âu mạnh hơn và tương lai sáng hơn cho người tị nạn. Đức Giáo Hoàng khuyên các tham dự viên đừng cảm thấy lẻ loi trong việc từ bi bác ái, vì có các tổ chức giáo hội hoạt động cho nhân quyền, giúp cho những người loại bỏ và gạt ra ngoài xã hội. Nhưng quan trọng hơn, tình yêu Thiên Chúa luôn đồng hành với anh chị em trong công việc này. Anh chị em là đôi mắt, là miệng, là đôi tay và trái tim của Thiên Chúa trong thế giới này. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tham dự viên đã dấn bước vào vấn đề khó khăn liên quan đến việc chào đón người tị nạn. Ngài khuyến khích họ, khi trở về nhà, hãy biến cộng đoàn của mình thành nơi chào đón, nơi mọi con cái Thiên Chúa có cơ hội, không chỉ sống sót, nhưng lớn lên và sinh hoa trái. Chính thánh gia trên đường trốn chạy bạo lực đã được những người xa lạ tiếp đón. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu, khi ta đói, các con đã cho ta ăn, khi ta khát, các con đã cho uống, khi ta là khách lạ, các con đã viếng thăm. Hãy nhận lấy những lời này và thi hành, hy vọng chúng sẽ mang lại cho anh chị em sự khích lệ và an ủi. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm các bệnh nhân. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm hai nhà thương ở Roma. Trong chương trình thực thi các việc từ bi thương xót, mỗi tháng một lần, vào ngày thứ sáu. Trước tiên, Ngài đến thăm khu cấp cứu và các trẻ sơ sinh của Bệnh viện Thánh Gioan, không xa đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tại khu vực này, có 12 hài nhi được trị liệu vì những bệnh khác nhau. Năm em bị bệnh nặng và ở trong các lồng chữa trị khẩn trương. Ở tầng trên của khu vực này có một phòng dành cho các em bệnh nhân khác. Các nhân viên kinh ngạc khi thấy Đức Thánh Cha đến thăm. Ngài cũng đeo khẩu trang và mặc áo khử trùng để tôn trọng môi trường vô trùng, dừng lại tại chỗ lồng trẻ em, thăm hỏi, an ủi và khích lệ cha mẹ các em hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha đến thăm nhà dưỡng lão, biệt thự Hy vọng, Villa Speranza, nơi có 30 bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Nhà này thuộc Bệnh viện Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở đường Pineta, Sacchetti. Đến nơi, sau khi được các vị hữu trách chào đón, Đức Thánh Cha đã chào từng bệnh nhân trong phòng của họ. Các bệnh nhân và thân nhân rất ngạc nhiên và cảm động vì sự thăm viếng của Ngài. Qua cuộc viếng thăm thứ sáu thương xót vừa qua, Đức Thánh Cha muốn mang lại một dấu chỉ mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự sống, từ lúc đầu tiên cho đến lúc chấm dứt tự nhiên. Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh về việc tiếp đón sự sống và bảo đảm phẩm giá của con người trong mọi giai đoạn phát triển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Phêrô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn cuộc phỏng vấn của Linh Mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc Trang tin Việt Catholic, với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng việc giúp đỡ các nạn nhân trong việc khắc phục hậu quả ô nhiễm này. Cuộc phỏng vấn bắt đầu như sau.
Kính thưa quý vị và anh chị em, tôi là Linh Mục Trần Công Nghị thuộc Việt Catholic Network. Ngày hôm nay sẽ có cuộc phỏng vấn với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp thuộc Giáo Phận Vinh. Kính thưa Đức Cha, chúng con, những người Việt hải ngoại giờ đây đang hướng về Giáo Phận Vinh trước những khó khăn và thảm trọng môi trường mà giáo phận của Đức Cha đang phải gánh chịu. Anh chị em chúng con, giáo dân cũng như đồng bào Việt Nam hải ngoại hướng nhìn về Tổ quốc với những âu tư, những biến động kinh hoàng về môi trường ô nhiễm ở miền Trung. Thưa Đức Cha, gần đây trước những cuộc diễn hành hòa bình để đưa ra những yêu cầu chính đáng của người dân trong giáo phận Vinh, nó nơi chịu những thiệt hại về môi trường nặng nhất trong vụ Formosa và thái độ xuyên tạc, vu cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam đối với anh chị em giáo dân và đặc biệt là đối với cá nhân Đức Cha, chúng con hết sức quan ngại. Vì thế, lời đầu tiên của chúng con muốn nói là xin cảm ơn Đức Cha đã dành cho chúng con buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Kính thưa Đức Cha, dù ở xa ngàn dặm, chúng con cũng có những có thể hình dung ra được tình trạng bế tắc của các ngư dân đã mất hết ngư nghiệp, đi đánh cá mà không ai mua, làm muối cũng không có nơi tiêu thụ. Vậy xin Đức Cha cho chúng con biết những thông tin cập nhật nhất về tình trạng khó khăn mà người dân trong giáo phận Vinh cũng như người dân ở vùng miền Trung đang phải gánh chịu.
Trước hết, tôi muốn lợi dụng cơ hội này để chào và cảm ơn tất cả các độc giả xa gần, các khán thính giả, và những người hảo tâm đã đồng hành với chúng tôi trong mấy tháng vừa qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau, hội ngộ nhau trong những băn khoăn lớn hơn về đất nước, về tương lai. Tôi không phải là một nhà khoa học, cũng không phải là chuyên viên về kinh tế hay ngành biển. Tuy nhiên, với tư cách là một người con của miền Trung, một người con sinh ra từ mảnh đất nghèo này, và đặc biệt, từ 6 năm vừa qua, suốt 6 năm đó, với tư cách là một giám mục, tôi đã từng có hân hạnh đi qua đi lại trên khúc ruột miền Trung đó, một vùng đất nghèo đó. Hôm nay, tôi lại đi lại nhiều lần hơi trên vùng đất nghèo đó. Và có một nỗi buồn khi nhìn thấy những người mẹ miền Trung đã nghèo, đã cơ cực, hôm nay lại nghèo, lại cơ cực hơn. Bởi vì thảm họa môi trường biển. Biển đó là nguồn sống, truyền thống của cha ông họ ngày xưa. Từ biển đó, họ lấy được tiền để cho con ăn học, lấy được tiền để xây nhà, để chi phí những cần thiết của cuộc sống. Có người cũng từ biển đó đã lấy tiền mua xe, đóng tàu. Hôm nay, trước thảm họa môi trường đó, suốt mấy tháng vừa qua, người dân miền Trung đang tan tác ngơ ngác. Nhiều người lại bỏ làng ra đi, trẻ em thôi học, và bao nhiêu người không có việc làm, không phải chỉ là ngư dân, mà là người làm muối, người có những dịch vụ và những người dân sống chung quanh đó. Cá không còn nữa, và suốt hơn 4 tháng vừa rồi, chúng tôi vẫn chưa được ăn cá, món ăn truyền thống của người dân biển miền Trung.
Thưa Đức Cha, bên cạnh những khó khăn về mặt kinh tế của người dân 4 tỉnh miền Trung, âu lo của nhiều người là khả năng nhiễm độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong vùng trên một bình diện rất rộng lớn. Vậy Đức Cha nghĩ sao về quan ngại này, thưa Đức Cha, nhất là trong tương lai dài hạn của dân chúng Việt Nam?
Đó là một quan ngại mà nhiều người hiện nay, ngay cả những người bình dân và bản thân tôi đang âu lo. Bởi vì cho đến hôm nay, sau 5 tháng rồi, chúng ta vẫn chưa sử dụng công nghệ tiên tiến để trả lại môi trường sạch cho miền Trung. Và chúng ta biết rằng những trầm tích, tích tụ dưới đáy biển chỉ có thể xử lý bằng công nghệ cao. Trong cuộc hội nghị vừa rồi ở Hà Tĩnh, cũng có người đã băn khoăn đặt câu hỏi đó với quan chức của Bộ Môi trường cũng như một số người chuyên viên đến từ Hà Nội. Họ hỏi tại sao không dùng công nghệ để làm sạch biển. Và câu trả lời của cái người chuyên viên, của người quan chức là vì quá đắt. Có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà rẻ nhất là $3 một mét vuông, mà đắt nhất thì lên đến mấy ngàn đô la một mét vuông. Phải chăng chính vì vậy mà Việt Nam cho đến hôm nay không xử lý, không làm sạch môi trường bằng công nghệ cao, và hiện tại đã bắt đầu phát hiện những căn bệnh? Tôi đã gặp một linh mục tại Quảng Bình, khi đi xét nghiệm trong máu đã có độ trì và thủy ngân cao hơn nhiều mức độ cho phép. Rồi một số công nhân cũng được đi Hàn Quốc để làm công nhân theo chương trình yểm trợ của chính phủ, nhưng không được đi vì lượng trì và lượng thủy ngân trong máu quá cao. Bây giờ mới bắt đầu, nhưng rồi trong tương lai sẽ như thế nào? Phải chăng tại vùng biển miền Trung sẽ xảy ra hiện tượng như hiện tượng ở Nhật mà người ta gọi là căn bệnh Minamata, với những căn bệnh thê thảm không những cho người hiện tại mà cho cả thế hệ trẻ tương lai? Đó là âu lo lớn nhất. Và chúng ta biết rằng ở bên Nhật, thảm họa chỉ xảy ra trong khoảng 50 km
ở ta, thảm họa đó đã trải rộng trên 250 km.
Chính vì vậy,
hậu quả của nó sẽ càng lớn lao hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, với linh mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng là việc giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu ở bài trước, có hai từ Hebrew trong phụng vụ đã trở nên quen thuộc với mọi Kitô hữu, đó là Hallelujah và Amen. Thực tế, chúng ta đọc và hát hai từ này cách thuần thục và tự nhiên như tiếng mẹ đẻ, nhưng không phải ai cũng biết và hiểu mọi khía cạnh ngữ nghĩa của chúng. Và cũng trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của từ Hallelujah. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với từ ngữ Amen. Amen có nghĩa là gì? Trong tiếng Hebrew, Amen và từ tin có cùng một gốc là từ Aman, diễn tả sự bền vững, sự đáng tin, sự trung tín. Theo nguyên ngữ, tiếng Amen không chỉ phát biểu lời ước nguyện, mong thay, ước gì được như vậy, mà còn là một tiếng quả quyết. Đúng vậy, tôi tin như vậy. Để hiểu rõ hơn về từ ngữ Amen, chúng ta cần lướt qua cách sử dụng từ này trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, dân Chúa đã dùng tiếng Amen trong các buổi cử hành phụng vụ. Trước hết, họ dùng tiếng Amen như một lời thề hứa trong các nghi lễ lặp lại lời giao ước, chẳng hạn như chúng ta đọc thấy trong sách Đệ Nhị Luật, chương 27, từ câu 15 đến câu 26. Tiếng Amen mà toàn dân thưa đáp biểu lộ sự đồng tình, tôi tin, tôi chấp nhận, tôi thề sẽ tuân giữ. Thứ đến, họ dùng tiếng Amen để kết thúc một lời nguyện, như ta thấy ở Quấy Các Thánh Vịnh 41, 72, 89 và 106. Trong khi đó, ngôn sứ Isaiah đã gọi Thiên Chúa là Amen, theo nghĩa người là đấng chân thật, trung tín với các lời người đã hứa, một vị Thiên Chúa mà ta có thể tin tưởng. Ngôn sứ viết ở chương 65 câu 16 như sau. Trong sứ, ai cầu phúc cho mình sẽ cầu phúc trong Thiên Chúa Amen. Trong sứ, ai thề sẽ thề trong Thiên Chúa Amen. Sang Tân Ước, Amen là danh hiệu của Đức Giê-xu, vì người là chứng nhân của chân lý và sự trung tín của Thiên Chúa. Đức Giê-xu phục sinh nói với Gioan, tác giả sách Khải Huyền rằng, hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodikia. Đây là lời của đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 14. Hơn nữa, chúng ta thấy Đức Giêsu thường sử dụng từ Amen ở đầu những lời tuyên bố của người, để khẳng định sự đáng tin của giáo huấn người dạy và quyền bính của người dựa trên chân lý của Thiên Chúa. Thậm chí trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu còn nhấn mạnh hơn nữa bằng cách lặp lại hai lần từ Amen. Kiểu nói, thật, tôi bảo thật các ông, nếu sát chữ sẽ là Amen, Amen, tôi nói cho các ông. Ngoài ra, vì tiếp nhận truyền thống phụng vụ do Thái giáo, nên cũng không có gì bất ngờ khi Thánh Phaolô nhiều lần dùng tiếng Amen để kết thúc các lời chúc tụng Thiên Chúa. Ví dụ trong thư gửi tín hữu Roma, chương 11 câu 36. Thánh nhân viết, vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Hoặc ở chương 15 câu 33. Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. Amen. Đặc biệt trong sách Khải Huyền, ngoài những tiếng Amen đặt ở cuối các bài chúc tụng theo truyền thống, tác giả còn mô tả điệp khúc của bài thánh ca trên trời là Amen, Hallelujah. Sách Khải Huyền, chương 19, câu 4. Và trong phụng vụ ngày nay, giáo hội cũng chấm dứt các kinh nguyện của mình bằng Amen. Nhìn chung, tùy theo khung cảnh phụng vụ mà từ Amen có ý nghĩa cụ thể. Trong khung cảnh tuyên xưng, thì Amen có nghĩa là tôi tin như vậy, đúng như vậy. Còn trong khung cảnh tán tụng, thì Amen có nghĩa mong thay, ước gì được như vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự phân biệt cũng rõ ràng. Cũng có trường hợp, tiếng Amen vừa mang hình thức tuyên xưng, vừa mang hình thức chúc tụng, như khi làm dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hơn nữa, khi cộng đoàn đáp lại lời nguyện của chủ tế, tiếng Amen còn diễn tả một sự đồng thuận giữa dân Chúa với chủ tế. Tất cả hợp thành một tâm tình, một tiếng nói. Đồng thời, tiếng Amen thể hiện sự nhất trí giữa các Kitô hữu, cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình. Với những ý nghĩa phong phú và sâu sắc như vậy, cho nên tiếng Amen của chúng ta không phải là một lời thưa khơi khơi, làm vui lòng với tâm tình ngây ngô. Bởi vì sự đồng thuận là một hành vi nhân linh, long trọng và sâu sắc nhất của tự do con người. Chúng giống như sự đồng thuận lẫn nhau của vợ và chồng trong đời sống hôn nhân. Thưa Amen, đồng thuận là hơn cả chọn lựa, đó là chấp nhận điều vượt quá chúng ta. Trước vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa và công trình của người, chúng ta thực sự không có nhiều chọn lựa. Chúng ta chỉ có thể đồng thuận hay từ chối. Một trong những lời đồng thuận đặc biệt có ý nghĩa là tiếng Amen của người tín hữu khi người này rước mình máu Thánh Chúa Kitô. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, có một tương quan rất thâm sâu giữa tiếng xin vâng của Đức Maria đáp lại lời Thiên Thần với tiếng Amen của người tín hữu khi lãnh nhận mình máu Thánh. Cả hai đều đòi hỏi đức tin. Do đó, tiếng Amen cũng là xin vâng nữa. Trong thánh lễ, hình thức long trọng nhất của tiếng Amen là lời các tín hữu đáp sau vinh tụng ca, chính nhờ người, với người và trong người. Tiếng Amen này thực ra không nhằm đáp lại vinh tụng ca, chính nhờ người, bởi vì vinh tụng ca chỉ là những lời cuối cùng của một lời nguyện dài, là kinh nguyện thánh thể. Đúng hơn, tiếng Amen này là lời đáp bày tỏ sự tán đồng của dân chúng trước toàn bộ kinh nguyện thánh thể mà vị chủ tế nhân danh họ thưa lên Thiên Chúa. là lời tuyên xưng đức tin về tất cả những gì chúng ta đã cầu nguyện, và về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm, cũng như sẽ làm cho chúng ta, như được diễn tả trong kinh nguyện thánh thể. Trong tiếng Amen, mọi người tham dự thánh lễ, cùng hòa điệu với tất cả những vị anh hùng trong lịch sử cứu độ, các thầy Lê-vi, ông Ezra, thánh Phao-lô, cũng như với tất cả các thiên thần và các thánh trên trời, mà tôn vinh Thiên Chúa trong bài ca chúc tụng muôn đời. Các bạn thân mến, như vậy là, cùng với bài trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về ý nghĩa của hai từ Hebrew, Alleluia và Amen. Ước gì nhờ đó, chúng ta có thể tham dự một cách trọn vẹn, tích cực và ý thức hơn vào các cử hành phụng vụ của giáo hội. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để bảo đảm cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này.
Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt, và nhận thức đó sẽ là một nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo cho các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo, rằng điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradende năm 1979, số 5, rằng giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông huấn nhắn nhủ rằng, khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc đấu tranh cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này, nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1993 số 107 nhận định rằng, nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt, đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự, rằng nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống. cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan đến việc đào tạo lương tâm chính trị nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này cần được phát triển, thì phải tự chuẩn bị cho mình để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân và cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Của Simon, nhà văn Guy de Maupassant người Pháp đã kể về cuộc đời của cậu bé tên là Simon với nỗi tủi nhục nặng nề. Simon vốn là đứa con ngoài giá thú. Hai mẹ con cậu phải sống âm thầm lặng lẽ trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nghèo. Người mẹ trẻ phải lao động cực nhọc để nuôi con. Tuổi thơ của Simon là những chuỗi ngày mồ côi trước cái nhìn ghẻ lạnh của người đời. Em thiếu tình thương và sự chăm sóc của người cha. Mãi đến năm lên 8 tuổi em mới được đi học. Lớp học của em toàn những đứa trẻ cọc cằn thô lỗ. Chúng đã dùng những lời lẽ độc ác, những tiếng cười khả ố, giễu cợt, đẩy em đến chỗ hoàn toàn bế tắc. Cho đến một hôm, vì bị bạn bè xua đuổi và không chịu được sức ép của dư luận, cậu tìm đến bên dòng sông với ý định phải chết để quên đi tất cả. Cậu bé quỳ xuống và thầm cầu nguyện. đôi mắt cậu nhòe đi. Bỗng nhiên, một bàn tay chắc nịch đặt lên vai cậu và một giọng trầm ấm khẽ hỏi. Có điều gì làm cậu buồn phiền đến thế, cậu bé? Cậu bé quay lại và thấy chú thợ hàng xóm đang nhìn cậu với vẻ mặt nhân hậu. Chú nhẹ nhàng đến bên cậu và lau khô đôi mắt đẫm lệ. Chú an ủi và dẫn cậu về nhà với mẹ. Chợt cậu bé ngước mắt hỏi chú thợ. Chú ơi, chú có muốn làm bố của cháu không? Chú thợ nhấc bổng cậu bé lên, hôn vào má cậu và nói, có chứ, chú muốn. Vẻ mặt Simon trở nên rạng rỡ. Cậu reo lên sung sướng. Chú ơi, từ nay chú là bố cháu đấy nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé Simon đã tìm được niềm hạnh phúc tuyệt vời khi biết mình có một người cha. Cậu không còn mặc cảm nhưng có thể hãnh diện khoe với bạn bè về người cha của mình. Giống như cậu bé Simon, ai trong chúng ta cũng khát khao sống trong một mái ấm gia đình và được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Một đứa trẻ không có cha mẹ yêu thương chăm sóc là một nỗi bất hạnh lớn nhất. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có một người cha nhân hậu tốt lành, đó là Thiên Chúa. Mỗi sáng, Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên sưởi ấm mọi vật mọi loài. Người gửi đến những cơn mưa mùa hạ, tưới mát ruộng đồng, cho hạt lúa căng tròn vàng óng. Mỗi ngày, Thiên Chúa cho con người no nê cơm bánh, chế rượu ngon làm đắm say lòng người. Chúng ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng của ăn vật chất, mà còn được no thỏa về phần thiêng liêng. Đó là được ăn uống chính thịt và máu của Chúa Giê-xu. Trong Tin Mừng, có lần môn đệ Philip-phê thưa với Thầy Giê-xu, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Đức Giê-xu chính là hiện thân của Thiên Chúa. Ngài như tấm gương trong suốt, phản chiếu khuôn mặt nhân ái của Thiên Chúa. Những lúc gặp khó khăn, đau khổ, bế tắc, chúng ta hãy tin tưởng vào bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa. Người luôn xuất hiện kịp thời và đúng lúc để gìn giữ chúng ta khỏi sa vào vực thẳm của tội lỗi. Khi có Thiên Chúa hiện diện và đồng hành, không một thế lực nào có thể làm chúng ta gục ngã, không một nỗi sợ nào có thể làm chúng ta nao núng. Lạy Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Chúng con thật hạnh phúc vì có một người cha luôn yêu thương và chăm sóc giữ gìn. Trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng con lãnh nhận muôn vàn những ơn ban kỳ diệu. Ngài đã lấy tình yêu để lấp đầy những tội lỗi yếu đuối của loài người. Xin cho chúng con biết nương tựa vào tình yêu Thiên Chúa, hầu tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Amen.
Đã bao nhiêu lần trong hoang lạc, đời con mãi ngủ say. Chúa thức tỉnh con trong yêu thương, nhưng con đã từ chối. Không bỏ rơi, vẫn thiết tha lối kéo con trở lại. Trái tim người cha làm đổi thay và giúp con quay về. Lòng thương xót Chúa đại dương bao la thật hãi hòa, còn muốn tắm mình vào lúc lặng trong đại dương của Chúa, lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời, lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hãi hòa, con muốn tắm mình và ngụp lặn trong đại dương của Chúa, lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.